Bây giờ kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thực Hành Nếp Sống Đạo. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về nếp sống đạo, đa số Phật tử chúng ta ai cũng biết nếp sống đạo là cao quý và con đường tu hành là thánh thiện, nhưng mà nhiều người vẫn cứ tự cho mình là còn trẻ, cho nên không cần phải tu vội. Có người còn nói là đợi khi nào mà tuổi lớn rồi đó mới tu cũng chưa muộn. Nghĩa là khi nào mà mình không có làm gì được hết á, thì những ngày đó mới đến chùa, gọi là gửi tấm thân già ở nơi chùa. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy thì tội quá. Chùa không phải là cái đồ nơi để mà chứa đồ phế thải, cũng phải là cái viện bảo tàng, mà chùa là cái nơi di dưỡng tâm hồn, là nơi đào tạo những con người có đầy đủ sức sống để mà đem giáo lý của Đức Phật đến cho con người và cuộc đời. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nếp sống đạo hay là cuộc đời của người tu phải là cái người có đầy đủ sinh lực. Cho nên quan niệm đợi khi nào tuổi lớn rồi không làm gì nữa, cái bằng retire á, mới vô chùa tu cũng chưa muộn, thì tội nghiệp lắm. Có người còn nghĩ tu học đạo là để dành cho những người gặp những hoàn cảnh bất đắc chí và những kẻ chán đời mới đi tu, mới vào chùa thực hành theo nếp sống đạo. Nghĩ như vậy là càng sai hơn nữa. Thực ra chùa là cái nơi di dụ tâm hồn, là cái nơi có thể làm lành lại những vết thương trong tâm, trong thân vốn đời đã làm cho con người đau khổ. Nghĩa là nơi chùa có một cái sức sống mãnh liệt làm biến đổi mọi thứ xấu trở nên tốt, đục trở nên trong, và hay hơn nữa là hướng dẫn con người chúng ta đi về hướng an lạc giải thoát. Như vậy đối với người mà chán đời, muốn bỏ cái cuộc đời này thì chỉ có nơi chùa mới cảm hóa được. Nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng có một cái sự khích lệ lớn. Nếu có gặp phải những tình cảnh không vui trong cuộc đời mà đến chùa tu cũng tốt, nhưng mà thực sự đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn phần còn lại đến với đạo, đến với chùa phải là cái người có một cái sức sống vô cùng. Họ chỉ nghĩ như thế mà không biết rằng nếp sống đạo là cái con đường chuyển hóa giúp cho con người thoát cảnh khổ đau. Do vậy muốn thực hành nếp sống đạo, chúng ta cần phải ghi nhận bản chất của đạo. Trước hết, chúng ta ghi nhận đạo là cái con đường đi. Ở phương Đông, nhất là người Việt Nam chúng ta thường nói đến, chẳng hạn như là đạo làm người, đạo làm cha, đạo làm thầy. Nghĩa là con người có đạo làm con, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm cha mẹ, vân vân và vân vân. Có rất nhiều đạo. Nhưng mà đạo như vừa rồi chúng tôi trình bày đó, chỉ đóng khung trong phạm vi gia đình, chỉ đóng khung trong một ý nghĩa rất là nhỏ trong cuộc đời. Còn đạo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị với nếp sống đạo cần phải thực hành là đạo đó là đạo giải thoát, đạo sống cuộc đời an lạc. Thành ra vì vậy cho dù là lứa tuổi nào trong cuộc đời cũng cần phải học đạo. Một điều khích lệ hết sức đáng được lưu ý mà ở trong Minh Tâm Bửu Giám của đạo Nho có nói như thế này: Mạc đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng đợi đến già mới học đạo. Mồ quang có rất nhiều nấm mồ của những thanh thiếu niên. Nếu nói như vậy thì cứ hèn nó để cho tới lớn tới già rồi mới đi tu á, có chắc mình sống cho tới già không? Bởi vì trong nghĩa địa đã có rất nhiều nấm mồ tuổi còn quá trẻ. Vậy thì bây giờ mình chờ cho tới già, mình đâu có chắc được mình sống tới già đâu. Cho nên theo tinh thần này cho thấy đã là đạo của an lạc, đạo của giải thoát, đạo của thánh thiện. Nếu mà chúng ta đã có duyên, đã đến, đã biết thì phải mau mau mà tu học, đừng hứa hẹn. Bởi vì mồ quang cũng có rất nhiều nấm mồ của những người trai trẻ rồi, mình còn chờ gì nữa? Cho nên đừng có bước nửa chân trong mà nửa chân ngoài. Nếu có phải lỡ bước một chân vô rồi thì còn một chân nữa ta rút lẹ vô trong đi cho nó khỏe. Đừng có hèn, đừng có rút ra, đừng có rút cái chân mà bước vô rồi ra. Lỡ bước rồi bước vô cho nó luôn. Kính thưa đại chúng, có nhiều người biết sự lợi ích của nếp sống đạo nhưng mà là có một cái lý luận khác, chưa đủ duyên cho nên chưa đi tu, cho mình không có duyên phần, cho nên việc thực hành nếp sống đạo nó vẫn cứ hẹn, hẹn nay rồi lại hẹn mai, hẹn nuôi con cho lớn rồi lại hẹn thôi để cho nó lập gia đình rồi hãy tính. Rồi đến khi con lập gia đình rồi, nói thôi để cho thấy được cái đứa cháu nội đầu lòng rồi mình mới ưng lòng đi tu. Cứ như thế đó mà cứ hẹn cho con lớn, rồi con lớn lập gia đình, hẹn có cháu ra đời, thấy mặt cháu, cháu hết đứa này tới đứa khác, hết cháu nội tới cháu ngoại. Đến cuối cùng mới nói một câu: dạ thưa thầy, bây giờ mấy đứa cháu nó dễ thương quá, làm sao mà bỏ đi tu cho được, thôi xin hẹn thầy kiếp sau. Thế là mình hẹn, cứ hẹn như vậy đó. Còn có người thì nói về đạo như một lý thuyết cho nó vui, nghĩ rằng mình về già mới cần học đạo. Thực ra nói cho cùng, nếu mà nghĩ như vậy thì không phải là cái người có tâm cầu học. Nhiều người nói về đạo rất là lưu loát, Nhưng mà các cái lý thuyết của họ nó không dính líu gì tới cái đời sống của họ cả. Có thể nói rằng trong giới Phật tử Việt Nam có rất nhiều nói tới đạo rất là hay, rất là say sưa, mà có nhiều người nghe qua khen lắm, tưởng như đó là một cái thiền sư đắc đạo thiệt. Nhưng mà đạo đó nó không thể hiện được trong cái đời sống của họ, không thể hiện được trong cái sự tu học của họ. Nó không có nội dung đạo, chẳng qua là những cái ý tưởng ủy mị lãng mạn về đạo, hay là một vài cái ngôn từ gì đó nói về đạo mà không có chất lượng đạo. Có rất nhiều trường hợp trong đó chúng ta hiểu lầm về đạo như vậy. Cho nên khi mà thấy một người đứng lên mà nói thao thao bất tuyệt, người đó chắc là giỏi lắm, chắc là thông suốt ba tạng kinh điển rồi, người đó là thánh thiền. Kính thưa đại chúng, thực ra nói về đạo hay bất cứ một lý thuyết nào cũng vậy, nếu nói với một cái người mà chậm hiểu á thì nó rất là khó. Chứ còn đối với cái người mà thông minh, đọc qua một lần nhớ liền thì nó vắt vắt thôi. Nhưng mà khi thực hành nó khác đi, tức là chỉ có lý thuyết mà không có thực hành, chỉ có cái vỏ mà nó không có chất lượng. Nếu nói như vậy thì chúng ta phải thẩm định lại cái vấn đề hiểu biết. Đối với người Phật tử chúng ta, khi đã biết về đạo mà được coi là một đạo chân chánh và bắt đầu thực hành nếp sống đạo, thì chúng ta phải thấy rằng mình có duyên và mình phải nói có phước nữa. Để cho cái việc thực hành nếp sống đạo có kết quả, trước và trên hết theo chư Tôn Đức hướng dẫn là chúng ta phải bắt đầu thực hành trên ba phương diện: văn, tư và tu. Trước hết là nói về văn. Văn có nghĩa là học hỏi. Những đệ tử của Phật là người nghe giáo lý để mà tu học. Thành ra vì vậy khi mà nghe giảng về giáo lý, khi học kinh, khi nghe pháp đàm, chúng ta thực tập văn học. Văn học tức là học nghe. Học nghe là chúng ta phải có cái thái độ cởi mở, phải thao thức muốn hiểu, muốn thực hành. Như thế gọi là văn học. Còn nếu mà nghe để mà đàm luận, nghe để mà phê phán, để mà chỉ trích, nghe để mà chấp chứa kiến thức rồi khoe khoang, thì đó chưa phải là văn học. Nếu nói như vậy, xin được gợi ý với đại chúng, khi mà nghe đạo, cái hay hơn hết là để cho tâm tư của mình thoải mái. Cứ ghi nhận, ghi nhận mà không có cái sự phán đoán, phê phán, lên án, hay là có cái ý định chỉ trích, thì cái sự nghe đó mới trọn vẹn. Bởi vì chúng ta thực tập ban đầu là phải nghe, cho nên không cần một vị gì khác, cứ nghe thôi. Bước thứ hai, tư, đó là suy gẫm. Tư duy quán chiếu những điều gì mà mình nghe, có nghĩa là sau khi mình nghe rồi, một lúc nào đó mình ngồi lại tịnh tâm, mình suy nghĩ, quán chiếu những điều mình nghe. Chúng ta nghe một điều gì, dù điều đó là một vị đạo sư nổi tiếng nói ra, chúng ta cũng phải tư duy, tức là phải thẩm xét giá trị ứng dụng của những điều đó. Chúng ta không nên mù quáng nghe mà không điều kiện. Ở điều này Đức Phật đã dặn chúng ta rồi, Ngài không bắt buộc chúng ta nghe một cách mù quáng không điều kiện, kể cả những lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy điều gì chúng ta có quyền nghe và phán xét, sau khi mà nghe rồi tư duy, tuy nhiên trong khi nghe không suy tư, nghe là nghe. Nghe xong rồi lúc nào đó ngồi tĩnh tâm mới quán chiếu, mới tư duy. Tư là đem cái kinh nghiệm, đem trí tuệ, đem khổ đau, đem niềm an lạc của mình ra để mà mình xét nghiệm. Xét thử những điều mình nghe đó có thể trả lời được những cái nỗi khổ niềm đau của mình hay không. Những cái thắc mắc đó sau khi nghe xong một bài pháp có thể giải quyết được cho mình hay không. Sau khi nghe một bài pháp, những thao thức của cuộc đời mình có được giải quyết hay không? Như thế đó gọi là tư học. Kính thưa đại chúng, yếu tố thứ ba đó là tu hay là thực hành. Như chúng ta biết, nghe giống như là gieo hạt giống đi vào đất. Thực tập là chúng ta tưới tẩm cho hạt giống đó có thể nảy mầm. Thực tập là tu. Giai đoạn thứ ba gọi là tu học. Nếu mà không đem ra thực tập thì cái việc nghe đó nó không có lợi ích gì cả. Nó giống như mình nghe lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai khác, nó không có tác dụng. Như vậy trong quá trình văn tư và tu, tức là nghe, suy nghĩ và thực hành về đạo của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được bản chất của đạo được làm bằng khổ. Chúng ta thấy khổ ở trong đạo. Đạo Phật phát sinh là vì cuộc đời đau khổ, cho nên cuộc đời đau khổ là bản chất, là chất liệu làm ra đạo. Sự thỉnh thức, sự thương yêu phát sinh từ đau khổ. Có tư duy chúng ta mới thấy được cái bản chất thật sự cuộc đời là vậy, và chúng ta phải làm gì, đó là cái điều quan trọng. Nhờ quá trình nghe, suy nghĩ và thực hành mà cái lời nói và hành động của chúng ta mỗi lúc mỗi tương ứng thêm. Ví dụ như một người giảng giải rất là hay về năm giới, nhưng mà vẫn chưa thực tập năm giới một cách vững chãi. Nhưng mà nhờ quá trình văn tư và tu, cho nên sự thực tập năm giới đó càng ngày càng vững chắc. Và đó cũng là lý do mỗi lần mà chúng tôi truyền giới cho các Phật tử, có năm giới thôi chứ không có nhiều, nhưng mà có nhiều người vẫn không giữ được, cho nên chúng tôi vẫn mở ra một con đường. Nếu giữ được năm giới một lúc cũng tốt, giữ được bốn giới cũng tốt, ba giới cũng được, hai giới cũng được, mà kể cả một giới hay là không giữ được giới nào vẫn cứ tốt như thường. Là bởi vì nhiều khi nghe mà chúng ta chưa thực hành được, nhưng mà chúng ta biết cứ như thế mà chúng ta lặp đi lặp lại trong tâm thức, rồi một lúc nào đó chúng ta cảm thấy chấp nhận được và chúng ta giữ được. Cũng vậy, như cái khi mà đến một người, người ta nói đạo lý rất là hay, nói là tôi không có sân nữa, không có si nữa, không có tham nữa, nhưng mà đùng một cái người ta chưa thề ngay à. Người ta biết là tham là xấu, sân là xấu, si mê là tệ, nhưng mà vẫn chưa làm được. Nhưng mà qua cái quá trình nghe, suy nghĩ và tu, chúng ta nói được, rồi một lúc chúng ta làm được. Như thế đó gọi là lời nói của chúng ta đi đôi với hành động, ngôn hành tương ưng. Thành ra vì vậy đừng sợ, quý vị biết, cứ biết đi, rồi một lúc nào đó chúng ta giữ được, chúng ta giữ. Nhờ quá trình tư duy mà đạo lý càng ngày càng thấm dần trong tâm thức, đó là cái chuyện thường. Và đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức khuyến khích các thầy cô cũng vậy, mà các Phật tử cũng vậy. Đối với giáo lý, đối với kinh điển Đại Thừa, phải nói rằng rất khó nghe, khó hiểu. Nhưng mà đã biết là khó nghe, khó hiểu, nhưng mà mình cố gắng cứ nghe, nghe mà không cần hiểu. Nghe đến một lúc nào đó, đầy đủ cơ duyên, mình hiểu một cách thông suốt. Cho nên chỉ sợ là mình không đủ kiên nhẫn, chỉ sợ là mình không đủ sức khỏe để mà mình ngồi nghe thôi. Thực ra sức khỏe có thể có, nhưng mà mình sợ rằng không đủ thiện chí để nghe. Bởi vì nếu mà một người mà có sức khỏe mà không có thiện chí vẫn cứ không ngồi nghe được. Nhưng mà càng nghe kinh điển Đại Thừa, hiểu hay không hiểu, một lúc nào đó nó chứa dần ở trong tâm thức, rồi là chúng ta thông suốt tất cả. Cho nên nếu mà nghe mà chúng ta chưa làm được, hay là biết mà chúng ta chưa làm được, đừng bao giờ có cái mặc cảm là tôi biết mà tôi làm không được thôi, tôi không phải làm nữa, hay là tôi không có nghe nữa. Đừng bao giờ có cái mặc cảm như vậy, mà chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta chưa thực hành được những điều mà chúng ta biết, không có nghĩa là chúng ta không làm được, mà tại vì ngôn và hành của chúng ta chưa có đi đâu. Chúng ta tiếp tục nghe, nghe đến một lúc nào đó lời nói và hành động của chúng ta làm được mới thôi. Như vậy nếp sống đạo bắt đầu bằng văn, tức là nghe, đọc và thâu nhận một số kiến thức, rồi nhờ đó mà chúng ta quán chiếu, chúng ta suy gẫm và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên kiến thức và ý niệm ban đầu đó nó tan biến, và lúc đó nó sẽ trở thành tuệ giác thực sự. Ở điều này Chư Tôn Đức cứ thường khuyên, nếu mà mình chưa có được một cái tâm từ bi thương người thật sự, chúng ta nên mượn tâm của chư Phật làm tâm của mình. Mặc dù miệng mình có thể nói là từ bi, nhưng mà mình chưa được, mình làm chưa được. Đó là vì mình đang có mượn tâm của chư Phật làm tâm của mình. Nhưng mà mình cứ vay mượn, rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ làm được, thì mình là Phật. Kính thưa đại chúng, vì vậy chúng ta nên tránh nói tới đạo lý như là một cái lý thuyết suông. Nhìn vào một người nào đó mà có văn, có tư, có tu, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thể hiện đạo của họ. Từng bước đi có an lạc hay không, trên khuôn mặt của họ có thảnh thơi, có an tịnh hay không, để rồi chúng ta đánh giá được cái sự nghe, suy tư và thực hành của họ. Khi mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới biết người đó buông bỏ được những tánh hư tật xấu và chuyển hóa được khổ đau. Quá trình tu học lý tất nhiên là nhiều lúc ban đầu ai cũng phải dựa vào ngôn ngữ, dựa vào ý niệm. Bởi vì nếu không có ngôn ngữ thì chúng ta không thể giải thích, không thể hiểu được. Và nếu không có cái ý niệm thì chúng ta không dựa vào một cái gì để mà chúng ta tu học cả. Nhưng mà sau khi thực hành nếp sống đạo, chúng ta sẽ không còn kẹt vào ngôn từ ý niệm. Và lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp với thực tế của cuộc sống. Đó là nói với những người có cái tâm cầu học. Còn bây giờ nói tới những người tới học đạo tới hỏi đạo. Nhưng mà cái điểm quan trọng của họ là chỉ để chất vấn, để mà cãi lý và đạo chơi thôi. Những người như vậy, nếu mà đại chúng có gặp thì xin được đề nghị cứ mỉm cười cho nó khỏe. Tại vì lý luận về đạo với họ chỉ là mất thì giờ thôi. Những ai mà hỏi mình với cái mục đích hỏi vì không biết, hỏi để mà thực hành, hỏi để mà học thực sự, thì mình nên hướng dẫn họ. Nhưng mà mình đã biết rằng họ hỏi chỉ để bắt bí, hay là hỏi để mà cho có hỏi, hỏi để mà chỉ trích, cái hay hơn hết là mình mời họ uống trà còn có cái đạo vị hơn. Hay là mời họ đánh cờ tướng, hay là mời đánh tứ sắc, có lẽ là khỏe hơn nhiều. Chứ bây giờ mình mà lý luận với họ làm gì? Không cần phải lý luận. Bước đầu học đạo, chúng ta cần phải có những khái niệm. Mà là người Phật tử đại thừa dễ lắm. Khái niệm về vô thường, vô ngã, về khổ, đó là những điều cần phải biết. Rất có thể lúc ban đầu chúng ta cũng có thể dùng để mà lý luận, để mà dẹp những cái tà thuyết. Chẳng hạn như đến với một người, họ cho rằng cái gì cũng là thường còn, cái gì cũng là của ta, cái gì cũng là mình là trên hết, thì chúng ta phải dùng tới vô thường, vô ngã, khổ để mà đánh đổ những cái tà thuyết đó. Kính thưa đại chúng, khi mà đã phá được những cái tà thuyết rồi thì sau đó ngôn từ và lý luận đó cũng phải vứt bỏ luôn. Và lúc đó người tu học sử dụng chính cái sự sống của mình. Chúng ta phải sống với đời sống hàng ngày cách nào để cho nó khác với người đời? Có nghĩa là chúng ta phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh kiến. Lúc nào cũng phải có mặt. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh kiến có mặt thì chúng ta không có nghĩ sai, chúng ta không có làm bậy, chúng ta không có hoang phí thời giờ của mình một cách vô lý. Ở đây, kinh thường kể những câu chuyện về những nhà triết học, những nhà lãnh tụ tôn giáo vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Những nhà triết học đó, những cái vị lãnh tụ tôn giáo đó, khi mà thấy tư cách của Đức Phật sáng chói quá, thấy bao nhiêu người đều hướng về Ngài, đạo Phật xuất hiện trễ nhưng mà lại thu hút một số đệ tử và một số tín đồ khá lớn. Thành ra vì vậy những lãnh tụ đương thời cứ muốn đến với Đức Phật để mà cãi lý, để mà thắc mắc về những cái đề tài như là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nhưng mà mỗi lần Đức Phật thấy những nhà triết học, thấy những lãnh tụ tôn giáo vào thời kỳ đó sẵn sàng xăng tay áo để mà gây lộn với Đức Phật, thì Ngài chỉ mời ngồi uống trà thôi. Hỏi thì Ngài không nói. Cứ như thế đó. Mà có một lần, một nhà triết học tới hỏi Phật về vấn đề có ngã hay là không có ngã. Phật ngồi im lặng, mời nước trà uống. Hết giờ này tới giờ khác mà không nói gì cả. Sau đó thì nhà triết học đó bỏ đi. Và lúc đó thầy ở đang mới thắc mắc như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái vị đạo sư đó đến hỏi đạo mà ngài lại không giải thích cho ông ta? Thì Đức Phật mới bảo như thế này: ông ấy là đi tìm một học thuyết để mà chống đối hoặc là ủng hộ, chứ không phải đi tìm pháp để mà tu học. Nếu mà Như Lai nói là có ngã thì ông cũng bị kẹt, mà nói là không có ngã thì ông cũng bị kẹt. Như Lai không nói như vậy đưa khổ cho ông ta nhiều. Kính thưa đại chúng, muốn thực hành nếp sống đạo, chúng ta phải vượt lên trên ngôn ngữ ý niệm và lý luận. Cho nên đối với một người nào đó mà nghe để mà chê bai, để mà chỉ trích thì không bao giờ học đạo được. Muôn đời nghe vẫn không có lời. Đã có nhiều người đệ tử như vậy rồi, đã có nhiều người trong cuộc đời đã làm như vậy rồi. Thì nếu mà thực sự nghe như vậy uổng lắm. Cho nên đối với người mà thực hành nếp sống đạo, ngôn ngữ ý niệm và lý luận một lúc nào đó phải vứt bỏ. Nói như vậy không có nghĩa là ngôn ngữ và khái niệm không có lợi ích. Khi mà người ta thao thức học hỏi để mà tu tập thì ngôn ngữ và khái niệm là bản chỉ đường để cho chúng ta sử dụng. Cần lắm chứ không phải là không cần. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta phải vứt đi. Cũng như bản đồ ở trong thành phố. Tuy rằng nó không phải là thành phố thực, nhưng mà nó giúp chúng ta đi trong phố xá mà không có lạc đường. Chúng ta cầm bản đồ trong tay, nó không phải là thành phố, nhưng mà có nó, chúng ta muốn đi đến đâu là chúng ta đi đến đó. Như vậy khi thực hành nếp sống đạo như là chân đạo đã là sự thật trong cuộc đời sống hàng ngày, thì cái sự tu học đó nó trở thành rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng mà không nặng về hình thức. Thực hành nếp sống đạo nó cũng có cái phần hữu lậu và vô lậu. Đó là cái điều đại chúng cần phải ghi nhớ. Phần hữu lậu tức là phần thế gian, là cái phần hướng thượng. Một khi mà chúng ta đã bỏ bớt những cái nỗi khổ niềm vui thì chúng ta đã bước chân vào cái phần hướng thượng. Còn phần vô lậu là phần xuất thế gian, là phần vượt thoát hoàn toàn biên giới ngôn từ, ý niệm, khổ và vui. Một khi mà chúng ta đã biết được việc thực hành nếp sống đạo là chúng ta phải thấy được tam bảo, thấy được thiện ác, thấy được cái quy luật nào làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Nhưng mà trước hết là phải thấy về bản chất của bốn sự thật. Đó là khổ, tập, diệt và đạo. Khổ là kết quả của sự kiện. Tập giúp cho chúng ta tìm thấy cái nguyên nhân dẫn tới kết quả. Và diệt có nghĩa là chúng ta phải tiêu diệt đi. Và đạo là cái phương pháp để cho chúng ta diệt khổ. Cái thấy về bốn sự thật. Cái thấy về bốn sự thật là căn bản của sự thực hành nếp sống đạo. Ở trong Tam Tạng kinh điển có nhiều kinh nói về việc thực hành nếp sống đạo. Nhưng mà ở đây theo thầy Xá Lợi Phất, thực hành nếp sống đạo trước hết là phải có cái sự phân biệt những gốc rễ lành và những cái gốc rễ không lành. Thiện căn và bất thiện căn. Quán chiếu thì chúng ta thấy có ba loại gốc rễ lành. Đó là vô tham, vô nhuế và vô hại. tức là cái rễ không tham đắm, cái rễ không giận hờn, cái rễ không bạo động. Bất bạo động tức là vô hại, mà vô hại tức là không gây đổ vỡ cho mình, không đây gây đổ vỡ cho người thân, không gây đổ vỡ cho thiên nhiên, cho xã hội. Còn những gốc rễ bất thiện đó là tham, nhuế và hại. Kính thưa đại chúng, có tính cách bàn bạc hơn, việc thực hành nếp sống đạo chúng ta còn phải nói tới các phương diện khác, như là các loại thức ăn. Mà nói đến loại thức ăn có tất cả 4 loại. Loại thứ nhất đó là đoàn thực, tức là những thức ăn mà chúng ta ăn đi vào miệng. Khi mà thực hành nếp sống đạo cũng là phân biệt những đoàn thực có hại và những đoàn thực không có hại. Chúng ta phải biết những thức ăn nào có thể gây tàn phá và làm mất sự điều hòa trong cơ thể. Điều này nó quan trọng ghê lắm. Chẳng hạn như đối với một người mà tiểu đường thì phải biết những cái thức ăn nào nó không tốt cho cái bệnh của mình mà mình tránh. Hay là đối với người mà có mỡ nhiều ở trong máu thì mình phải không ăn những loại thức ăn nào và mình nên ăn những loại thức ăn nào. Nghĩa là chúng ta biết cái thức ăn đó nó không gây tàn phá, nó không làm mất cái sự điều hòa trong cơ thể là chúng ta ăn. Khi chúng ta ăn những món hiền lành và bổ dưỡng thì chúng ta cũng biết. Cái đó gọi là thực hành nếp sống đạo. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì chúng ta thấy nếp sống đạo đó nó bàn bạc trong tất cả mọi lời nói, mọi hành động, mọi chi tiết. Nghĩa là lời nói nào làm cho tâm hồn của chúng ta thảnh thơi an lạc, lời nói nào móc hằng móc cổ mình đau khổ, mình ngủ không được. Chúng ta thực tập nếp sống đạo ngay trong đời sống hàng ngày, trên bàn ăn, trong khi nấu ăn, trong khi quét sân, trong khi làm bất cứ mọi công việc, chứ không phải chỉ thực tập trong thiền đường, trong chùa, trong tháp, trong một nơi tôn nghiêm nào đó. Mà phải nói rằng nếp sống đạo làm cái gì mà hướng tâm của chúng ta về hướng an lạc, thánh thiện thì đó là sống đạo. Còn làm cái gì mà chúng ta cảm thấy không yên ổn, người khác đau khổ khó chịu thì cái đó không phải là nếp sống đạo. Nói về đoàn thực, Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày, trong khi mà tiêu thụ, chúng ta cũng phải biết thức ăn của mình đã có thể tạo ra bằng sự đau khổ cùng cực của những kẻ khác, của những sinh vật khác. Đó là lý do chúng ta mỗi khi ăn thường quán niệm. Chẳng hạn như khi trưa quý vị nghe mời đại chúng nâng bát cơm lên ngang tầm mắt và với câu quán niệm: cơm ngày ba bữa ân cày cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa dệt may. Cơm chúng ta ăn là nhờ công sức của người nông phu cấy cày, áo chúng ta mặc nhờ cái sự dệt may của những người làm ruộng, làm vải. Hoặc là khi mà chúng ta uống nước, chúng ta cũng phải quán nguyện để thấy rằng trong chúng sanh, đời sống của chúng sanh đó nó có tất cả các nơi. Thành đã nói rằng là khi uống một chén nước có rất nhiều chúng sanh nên phải luôn chánh niệm cầu tất cả siêu thăng. Do vậy mà khi ăn khi uống không có chánh niệm, chúng ta tạo đau khổ cho mọi loài và đau khổ cho chính bản thân của mình. Đau khổ cho mọi loài là vì chúng ta không biết mà chúng ta ăn thịt chúng sanh. Rồi đau khổ cho chính mình, mình ăn những cái đồ bất tịnh vô thì thân của mình là đau bệnh. Khi mà chúng ta hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thức ăn béo vào, chúng ta cũng phải ý thức được rằng vì đó là những cái thứ tai hại. Khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể của mình thì chính là chúng ta đang ăn buồng phổi, lá gan và trái tim của chúng ta. Là bởi vì những cái thứ đó ăn vô nó sẽ làm cho phổi mình bệnh, gan mình bệnh và tim mình bệnh, thì chính mình đang ăn phổi, ăn gan của mình. Chúng ta phải, khi mà chúng ta đã không ý thức như vậy thì chúng ta tự đang ăn thịt chính ta. Nếu là cha là mẹ thì lúc đó chúng ta đang ăn thịt con của mình. Là bởi vì con cái lúc nào cũng cần cha mẹ. Và nếu là đứa con ăn như vậy, không biết kiêng cữ, thì chúng ta đã và đang ăn thịt cha mẹ của chúng ta. Là bởi vì chúng ta cần có cha, có mẹ. Ăn như vậy là mình chết chắc. Bệnh là phải chết. Thành ra ăn như thế là tạo cái đau khổ cho mình và tạo đau khổ cho người khác. Bây giờ chúng ta sống với nếp sống đạo, chúng ta biết thức ăn nào đáng ăn và thức ăn nào không nên ăn. Như thế là chúng ta không tạo ra những đau khổ cho các loài và cũng không tạo đau khổ cho chính mình. Đó là thực hành nếp sống đạo. Đạo Phật phải nói rằng trong cả Nam và Bắc Tông đều tin rằng chúng ta từ đời này sang đời khác thay phiên lần lượt làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em, làm con, làm cái lẫn nhau. Thì có thể là cái người này kiếp trước là cha là mẹ của mình, nhưng mà đời này có thể làm con làm cháu của mình, hay là làm chồng làm vợ của mình cũng không chừng. Có thể là cái con trâu con bò này kiếp trước là anh em dòng họ bà con của mình, nhưng mà bây giờ vì cái nghiệp báo nó phải bị đọa vào cái nơi đau khổ như vậy. Bây giờ mình ăn nó thì chính là mình ăn thịt ông bà cha mẹ, anh em dòng họ của mình. Vì vậy mà mỗi khi ăn thịt, chúng ta hãy có ý thức rằng có thể chúng ta đang ăn thịt cha, thịt mẹ, thịt con cái của ta. Do đó chúng ta thực tập ăn chay, chúng ta không sát sanh là hay nhất. Đó là nói về đoạn thực. Bây giờ nói về xúc thực. Chúng ta có 6 căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Chúng ta phải thấy rằng việc tiếp xúc đó có đem chất độc vào trong người của chúng ta hay không. Ví dụ như chúng ta đang xem truyền hình, mắt chúng ta tiếp xúc với hình sắc. Khi mà tiếp xúc với hình sắc là chúng ta phải thực tập nếp sống đạo để xem chương trình kia có đưa vào trong tâm của chúng ta những độc tố như là sợ hãi, căm thù và bạo động hay không. Chúng ta cần phải thực tập. Có những phim mang lại cho chúng ta sự hiểu biết, lòng từ bi và ý chí quyết tâm giúp đỡ người khác. quyết tâm không làm những điều lỗi lầm, thì chúng ta biết là chúng ta có thể xem những cái loại phim đó. Làm như thế là chúng ta thực tập nếp sống đạo. Như vậy, đối với người lớn cũng như là trẻ em, trong khi xem phim, trong khi đọc sách, chúng ta phải biết thực tập nếp sống đạo. Phim nào nên coi và phim nào không nên coi. Sách nào nên đọc và sách nào không nên đọc. Phải biết rằng có những chương trình truyền hình nó chứa đựng rất nhiều độc tố như là bạo động, căm thù, kể cả dục vọng. Gần đây ở Nam Hàn có một cái phong trào kỳ lạ lắm. Vì ái mộ tài tử mà có cái anh chàng tài tử nào đó chết, là có rất nhiều cô tài tử trẻ đẹp khác tự tử chết theo anh chàng ta. Mà cứ mỗi ngày mỗi người như vậy để bày tỏ cái lòng ái mộ của mình. Quý vị thấy có khùng không? Thiệt là khùng. Mạng mình, cha mẹ mình sinh ra dưỡng dục cho nên người, mà là có được một cái thân hình tốt đẹp như vậy, dại khờ vì một cái tiếng tâm hảo huyền nào đó đi tự tử trước. Ở tại Mỹ, những em bé coi phim, mà nhất là phim người dơi đó, hay là Batman á, thấy anh chàng ra quàng cái khăn đỏ sau bay, ở đây anh đứng lên ghế, anh phóng lên. Người ta làm phim người ta cột dây cho nó bay, chứ anh là không cột dây, thành là nhảy xuống nhiều đứa bé gãy giò. Những phim đó tai hại vô cùng, mà đã nhiều đứa trẻ đã như vậy rồi. Người lớn thì nó tiếp thu độc hại theo kiểu người lớn, và trẻ em thì nó tiếp thu độc hại theo kiểu trẻ em. Thành ra vì vậy, người lớn cũng như trẻ em, trong khi xem phim, nếu mà chúng ta không biết thực hành nếp sống đạo, cứ phim là coi, cứ sách là đọc, không khéo chúng ta tiếp thu những độc tố bạo động, dục vọng, căm thù, thì cuộc đời của chúng ta kể như lúa rồi. Kính thưa đại chúng, ngay cả những phim quảng cáo cũng khơi động những cái thèm khát dục vọng hay là sợ hãi của người ta. Khi xem một tờ báo, nếu mà chúng ta không có thực tập nếp sống đạo, thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận rất nhiều độc tố. Do vậy mà khi đọc xong, chúng ta thấy trong đầu óc nó mệt mỏi, cơ thể cũng mệt mỏi. Tại vì những điều mà chúng ta đọc đó có thể khiến cho chúng ta chán nản, lo lắng và sợ hãi. Chính những câu chuyện hàng ngày cũng có thể mang nhiều độc tố, đó là xúc thực. Cho nên quý thầy cứ khuyến khích các Phật tử nói chuyện điện thoại thì cần phải nói, nhưng mà nói để thông tin thôi. Đừng cứ cầm điện thoại hàng giờ, hàng ngày như vậy, nói hoài như vậy, thì bao nhiêu cái độc tố của người kia mình lãnh đủ à. Có nhiều người còn có một cái tâm trạng này nữa. Cứ coi phim bộ, mà nhất là tình cảm á, khi mà thấy cô dâu mà bị mẹ chồng bạc đãi hay là bị cuộc đời bạc đãi buồn thảm thế nào đó, thì rồi đó, ngày mai mà đi ra gặp bạn bè của mình, cái người đó đóng y chang cái vai trò của cô dâu trong phim à. Nguy hiểm ghê lắm. Thấy kiểu nào là mình làm giống y theo kiểu đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng thực tập nếp sống đạo, nó sẽ sinh ra chính niệm. Tức là chúng ta biết những loại nào mà chúng ta cần phải coi và loại nào không nên coi. Một khi mà sinh ra chính niệm, và chính niệm đó nó cũng phát sinh ra chính kiến, Do vậy chúng ta phải tự hứa hẹn với mình: tôi biết nhìn rằng, tôi biết rằng, nhìn, nghe và tiếp xúc những gì thì thân tôi sẽ khỏe khoắn, nhẹ nhàng và an lạc, và tôi quyết định mỗi ngày tiếp xúc với những chất liệu đó. Còn những thứ làm cho tôi mệt mỏi, buồn phiền, lo sợ, giận hờn, tôi xin thề không có tiếp xúc. Quý vị dám làm không? Thực ra có thể mình còn ngần ngại chưa dám trả lời, là bởi vì có nhiều cái chuyện phim hay quá, có nhiều cái chuyện phim tình cảm nó lâm ly bi đát quá mà mình đang có lỡ dở, thì làm sao mình hứa hẹn được. Nhưng mà cũng phải coi chừng, chuyện tình càng lâm ly bi đát, cuộc đời của mình càng mệt mỏi, bởi vì chúng ta thấy mình giống như là tài tử ở trong phim ngay. Chúng ta phải biết rằng nếu mà không giữ gìn thân và tâm bằng nếp sống đạo thì các độc tố trong cuộc đời nó sẽ bám víu, nó tàn phá thân tâm của chúng ta kinh khủng. Năm giới mà người Phật tử tại gia tiếp nhận và hành trì phải nói rằng đó là cái bộ da bọc thân thể và tâm hồn của chúng ta, cũng là cái nếp sống đạo cao thượng nhất. Mà thật vậy, đừng tưởng năm giới là ít, mà đừng tưởng năm giới là thường. Các thầy các cô cũng đừng bao giờ cho rằng năm giới đó cho Phật tử tại gia, còn tôi là tôi không thèm giữ cái đó, tôi giữ nhiều giới hơn nữa, cũng không được. Đó là năm giới hết sức là căn bản, là nếp sống đạo cao thượng nhất. Bởi vì nếu mà không hành trì năm giới là chúng ta không bao giờ thực tập được nếp sống đạo. Bây giờ chỉ nộp cái nói không thôi, mình đã lá một cái là trật rồi, là không thực hành nếp sống đạo này. Đừng nói chi cái ăn uống này, mình mà uống rượu vô một cái là mình không còn cái nếp sống đạo nữa này. Thành ra vì vậy, trong mỗi chúng ta phải biết rằng là một người Phật tử không hành trì năm giới là chúng ta không thực tập nếp sống đạo. Và lẽ tất nhiên mỗi người chúng ta đã có sẵn cái giống hạt của nếp sống đạo rồi. Thực tập nếp sống đạo cũng như tạo ra những kháng thể để mà chúng ta có thể chống lại cái sự xâm nhập của những độc tố khác, như một giới không có sát sanh. Một khi mà chúng ta không sát sanh thì chúng ta sẽ không tiếp nhận những độc tố để làm cho con người chết yếu và sống cuộc sống bình hòa. Hay là chúng ta giữ cái giới không có tà hạnh, có nghĩa là chúng ta đã tiếp nhận những cái kháng thể giúp cho mình có cuộc sống rất là an bình, không sợ bị đe dọa, không sợ mất niềm tin. Như vậy thực tập nếp sống đạo, ăn cái gì chúng ta biết chúng ta ăn cái đó có lợi, xem phim ảnh, đọc sách báo nào thấy có lành mạnh, đó là cách mà chúng ta tạo ra kháng thể để chống lại những cái sự xâm nhập, những độc tố không cần thiết trong cuộc đời nó tiêm nhiễm vào trong con người của mình. Thức ăn thứ ba đó là tư niệm thực. Đó là những ước muốn thực hiện trong cuộc đời của mình. Có người mong muốn mình sẽ trở thành một ông tổng thống, hay là mong muốn mình là một ông bộ trưởng. Những mong muốn như thế nó xâm nhập vào con người, nó giống như một thức ăn. Mong muốn là một cái loại thực phẩm gọi là tư niệm thực. Ước muốn mạnh nó sẽ giúp chúng ta có năng lượng để mà thực hiện cái hoài bão của mình. Nhưng mà có những loại tư niệm thực nó làm cho chúng ta đau khổ suốt đời. Mà qua đó chúng ta thấy danh, lợi, tài, sắc nó xảy ra thường. Biết bao nhiêu người vì ưa mến danh vọng trong cuộc đời rồi cũng khổ. Biết bao nhiêu người tài hoa rồi cũng khổ. Những điều đó ở trong cung quán ngâm khúc của cụ Ôn Như Hầu đã từng nói như thế này: gót danh lợi buồn pha sắc xám, bụi phong trần nặng nãm mùi rau. Nghĩ thân phù thể mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến me. Mùi tục lụy lưỡi tê thân khổ, đường thế đồ gót rõ khi khô. Sóng cồn cửa biển nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp ghềnh. Những người mà chuộng danh lợi giống như người đi trong mộng, giống như chiếc thuyền mộng ở trong cuộc đời, nay bến này mai dạt đến bến kia, rồi thì cứ chạy rượt bắt bóng những cái phù phiếm giả tạo đó, không được thì lại đau khổ. Như vậy muốn được khỏe mạnh và vui tươi, giúp cho gia đình và xã hội, muốn bảo vệ thiên nhiên, tu tập và chuyển hóa để thành một bậc giác ngộ để mà độ thoát cho đời, thì đó là cái loại tư niệm thực đưa tới an lạc hạnh phúc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tức là chúng ta có những cái loại tư niệm thực đẩy chúng ta vào cái vòng danh lợi, tranh chấp, hận thù. Bây giờ với cái tư niệm thực, làm thế nào để chúng ta có cuộc sống an bình, cứu nhân độ thế? Đó là cái tư niệm thực mà người Phật tử chúng ta cần phải biết. Kính thưa đại chúng, Đức Phật nói rằng khi chúng ta bị những tư niệm thực bất thiện nó chiếm cứ, bị danh lợi tài sắc nó lôi cuốn, thì cũng như chúng ta bị anh chàng lực sĩ kéo liền xuống hầm lửa. Do đó, người tu học phải biết thực hành nếp sống đạo, phải nhận diện những cái loại tư niệm thực nào là có giá trị, chúng ta phải thực tập cho được, và cái loại nào không cần thiết phải loại bỏ đi. Đừng bao giờ sống trong ảo mộng. Và cái loại thức ăn thứ tư đó là thức thực. Thức thực là một cái sự biểu hiện của thức. Nó gồm có y báo và chánh báo. Chánh báo là con người, gồm có năm uẩn của chúng ta. Và y báo là nó thuộc về hoàn cảnh chung quanh. Vì hành động từ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa cho nên bây giờ chúng ta có cái chánh báo này với y báo này. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ở đây, thầy thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng có đầy đủ cái tiêu chuẩn của một con người hết sức là thánh thiện. Đó là nhờ cái kiếp trước mình có tu, cho nên mình mới có được cái chánh báo như thế này. Chúng ta hãy tự mình vui mừng. Vui mừng là vì mình có cả mắt mình thấy được, tai mình nghe được, miệng mình nói được, tay chân mình sử dụng được. Còn có những người có mắt mình không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói được, có tay chân mà nằm một chỗ, Thì đó là cái chánh báo xấu rồi. Còn y báo, bây giờ như quý vị thấy, mình được đi xe hơi, được ở nhà lầu, được ở trong một cái quốc độ đầy đủ phương tiện như thế này, thì cái y báo của mình phải nói rằng nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng rồi, phải tự vui mừng. Chánh báo và y báo đều là sự biểu hiện của tâm thức. Khi mà làm công việc nhận thức, tâm cũng giống như cơ thể đón nhận các món ăn. Nếu trong quá khứ tâm thức của chúng ta tiếp nhận những thức ăn độc hại, thì ngày nay tâm thức của chúng ta biểu hiện ra những y báo và chánh báo không lành. Chẳng hạn như những người đuôi, có mắt không thấy được. Có thể nói rằng nhiều đời nhiều kiếp trước, người ta đã ăn những cái độc tố tai hại, là cứ ăn mắt cá chẳng hạn, móc mắt cá ấy. Có cái món ăn mà mắt cá không đó, ở nhà hàng Tàu đó. Có những cái món ăn toàn là lưỡi bồ câu không thôi. Mà quý vị cứ coi đi, một dĩa như vậy, để mà có một dĩa cho mình ăn á, thì biết bao nhiêu con bồ câu phải mất lưỡi vì mình. Cho nên nếu có phải thuộc lưỡi là phải rồi, hay là nói láo. Việt Nam mình có cái câu là nói láo mà không sợ thuộc lưỡi. Thì đó là do vì nói láo nhiều quá cho nên có miệng mà không nói được. Mình đã tạo cái y báo như vậy rồi, không lành thì đương nhiên cái độc tố đó nó mang đi từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai hết. Đừng tưởng là mình làm như vậy rồi không ai biết. Có hết, đều có. Nam Tào Bắc Đẩu ghi chép hết á. Làm cái gì ghi chép cái đó. Thành ra như vậy, nếu mà trong quá khứ tâm thức của chúng ta tiếp nhận những thức ăn lành mạnh, thì bây giờ chúng ta có được cái chánh báo, thân tướng trang nghiêm. Nhất là những người mà phát tâm cúng dường, cúng dường vì nhiều khía cạnh, bông hoa cũng được, mà cúng dường lo cho tam bảo cũng được, người đó chắc chắn có một cái chánh báo hết sức là tốt đẹp, có phước tướng trang nghiêm. Như vậy chúng ta thấy những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, suy tư, tưởng tượng, tất cả những thứ đó đều như là muôn sông chảy về biển tâm thức. Mình thấy, nghe, kể cả nghi ngờ, cái dòng tâm thức đó nó vẫn cứ chảy về trong con người của mình. Và khi mà dòng tâm thức nó tụ lại, nó thành một cái biển tâm thức, thì lúc đó những vô minh, hận thù, buồn khổ nó đều có mặt. Nghĩa là nó cùng trôi về biển cả của tâm thức chúng ta, thì lúc đó lãnh đủ thôi. Lúc đó thì đừng có than thân trách phận, đừng có kêu trời kêu đất, bởi vì mình đã tạo ra những cái dòng tâm thức không lành, thì biển tâm thức là cái nơi chứa của những cái dòng trăm sông ngàn suối tâm thức không lành đó. Vì vậy chúng ta phải biết mỗi ngày chúng ta nhận vào tâm thức những món ăn nào. Chúng ta cho tâm thức ăn những thời pháp có ý nghĩa. Chẳng hạn như đại chúng hiện đang ngồi đây, thì chắc chắn mình sẽ có cái biển tâm thức thông minh, tốt đẹp. Chúng ta ngồi thiền, tạo ra một bầu không khí rất là nghiêm tịnh, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó sẽ trong giống như mặt nước hồ thu. Đó là biểu tượng của trí tuệ. Như vậy chúng ta cho món ăn nào, thì dòng tâm thức của chúng ta có cái biển tâm thức tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta cho dòng tâm thức của chúng ta ăn tham sân si, cao ngạo, nghi ngờ, thì cái biển tâm thức của chúng ta nó cũng giống như vậy thôi. Chúng ta cho ăn từ bi hỷ xả, hay là chúng ta cho ăn trào cử không trầm giải đã phóng dật, những cái kết quả đó nó trăm sông ngàn suối tâm thức chảy về biển tâm thức, và kết quả đó nó cho chúng ta cái y báo và chánh báo. Người có thực hành nếp sống đạo là người hiểu được bản chất của bốn loại thực phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị. Nếu chúng ta chưa biết được cái bản chất của bốn loại thực phẩm là chúng ta chưa biết được nếp sống đạo. Nói một cách ngắn gọn, mình ăn loại thức ăn nào nuôi cơ thể lành mạnh và làm cho cơ thể đau yếu. Về đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đều tương tự như vậy. Thực hành nếp sống đạo có thể căn cứ trên hai khía cạnh hữu lậu và vô lậu mà như cái lần chúng tôi nói. Phần hữu lậu tức là phần ở thế gian và phần vô lậu tức là phần xuất thế gian. Phần thứ nhất tức là phần hướng thượng, có nghĩa là chúng ta chưa làm được những việc thánh thiện, nhưng mà chúng ta đang có hướng đi về thánh thiện. Phần thứ hai là phần lậu tầng, khi nào mà diệt hết phiền não thì gọi là lậu tầng, tức là vượt ra khỏi biên giới của khổ đau. Chúng ta phải bắt đầu bằng phần ở thế gian là bởi vì chúng ta là con người đã và đang sống trong cuộc đời thế gian. Thực hành nếp sống đạo là hành động đi ngược lại với dòng đời. Quý vị có thấy chỗ đó chưa? Ngay như bây giờ quý vị mà ngồi yên tĩnh nghe pháp, rồi đối với những người mà bây giờ đang ngồi trong casino, thì quý vị là cái người đi ngược dòng đời hay là đi theo dòng đời? Đương nhiên đại chúng ở đây là người đi ngược dòng đời, là bởi vì mình không còn ham muốn cái gì ở trong cuộc đời cả. Thành ra mình có cái câu là ngày hôm nay dưới ánh từ quang, bao đam mê nhân thế không màng, vai và xin ân đức từ bi, giúp con trừ nghiệp chướng sanh si. Quý vị thấy không? Cả hay quá mà vỗ tay yếu thiệt ấy. Xin đề nghị vỗ tay lại. Ngày hôm nay dưới ánh từ quang, bao đam mê nhân thế không màng, sống và tiến ân đức từ bi, giúp con trừ nghiệp chướng sanh si. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người đi ngược lại với dòng đời. Cuộc đời với nếp sống thế gian nói rằng không có nhân quả, không có thiện ác, không có cha mẹ, không có tình nghĩa. Khi mà thực hành nếp sống đạo là chúng ta có biết, có nhân, có quả, có thiện, có ác, có đời trước, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có tình, có nghĩa, vân vân và vân vân. Chúng ta phải bắt đầu từ phần đạo đức thế gian, với khả năng nhận diện những thiện căn và những ác căn ở trong chính mình. Khả năng chúng ta thấy được bản chất của bốn đế, khả năng có thể thấy được 4 loại thực phẩm và khả năng có thể thấy được 12 nhân duyên. Tâm lương thiện và ý chí để chúng ta thực hành nếp sống đạo thì mỗi con người ai cũng có. Nhưng mà muốn cho nó phát triển mạnh, trước và trên hết, chúng ta phải biết và chúng ta phải thực tập. Quá trình văn, tư, tu và bắt đầu bằng văn, nghĩa là chúng ta phải học, phải thực tập lắng nghe. Nếp sống đạo đã có sẵn hạt giống ở trong mỗi người, thì điều đó là điều đáng mừng. Như vậy khi mà gặp thầy giỏi, bạn giỏi là những người có thể khơi động hạt giống của nếp sống đạo ở trong ta. Những người đó là những người mà chúng ta cần phải gần gũi. Còn đến với những người bạn, nó có cái khuynh hướng làm cho những cái hạt giống nếp sống đạo đó tàn úa thì chúng ta phải tránh. Nếp sống đạo cũng có thể là thụ nhận, có thể là trao truyền. Nhưng mà việc trao và nhận nó cũng cần điều kiện nữa. Người dạy chúng ta về nếp sống đạo, cuốn sách chúng ta đọc, cuốn kinh chúng ta tụng, tất cả những cái đó đều có khả năng đánh thức hạt giống đạo ở trong chúng ta. Hạt giống đạo, hạt giống nếp sống đạo nó sẵn có. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài nói tất cả mọi người đều có hạt giống của tuệ giác. Ngài xác định rõ ràng. Cho nên khi mà được nghe, được tiếp xúc với những dấu hiệu của nếp sống đạo, thì tự nhiên chúng ta thấy thích, chúng ta hiểu. Những kinh nghiệm khổ đau của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta gần nếp sống đạo hơn. Kính thưa đại chúng, đó là thật. Như đối với một người còn cha còn mẹ, họ sẽ không thấy thiếu tình mẫu tử. Nhưng mà đối với người mà không còn cha còn mẹ, rất là khao khát tình mẫu tử. Cho nên khi mà nói tới cái vấn đề có liên quan tới cái tình mẫu tử âu yếm là tự nhiên có cái xúc động ngay. Thì như vậy, kinh nghiệm của chúng ta càng khổ đau, càng vấp phải cho cuộc đời, trong cuộc đời, thì nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm gần nếp sống đạo hơn. Như cái lần chúng tôi nói, nếp sống đạo chỉ có thể trao truyền trong một thời gian và địa điểm thích hợp bằng ngôn ngữ từ ái, khế cơ. Những ngôn ngữ có khả năng đánh thức được hạt giống chân thiện mỹ đã có sẵn trong người nghe. Người nghe lúc đầu có thể chỉ hiểu bằng trí óc thôi. Điều nghe chưa có thấm vào trong thức, hoặc là chưa thể thực nghiệm được, tại vì còn thiếu kinh nghiệm sống. Nhưng mà hạt giống đạo đã chứa sẵn trong tâm thức rồi, thì chắc chắn một ngày kia nó sẽ nảy mầm. Khi mà kinh nghiệm khổ đau của chúng ta trong cuộc đời đã chín mùi, thì chỉ cần nghe một câu hay là nói một bài pháp thoại ngắn có thể chuyển hóa được. Cho nên nó tạo ra những điều kiện giúp chúng ta tiếp nhận nếp sống đạo là điều rất là quan trọng. Nếu nói với một người mà chưa bao giờ thấy quý tình thầy trò, quý tình mẫu tử, khi đề cập tới, họ không có một cái cảm động nào cả, họ không có một cái mảy may xúc động. Nhưng mà đối với một cái người mà thiếu tình thầy trò, thiếu tình mẫu tử, chỉ cần nhắc nhẹ thôi là trong đó có một cái sự xúc động lớn. Nhiều người thấy mình đã sẵn sàng có thể tiếp nhận chánh pháp, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một thái độ thích đáng. Nghe một bài pháp, phải để cho giáo pháp đó có cơ hội thấm vào trong tâm thức để mà tiếp xúc, để mà đánh thức và tưới tẩm những hạt giống nếp sống đạo ở trong mình, thì nếu có cần phải đợi thời gian, đó cũng là điều đương nhiên thôi. Nếu chỉ dùng trí năng để mà tiếp nhận nếp sống đạo thì sẽ không có kết quả bao nhiêu, bởi vì trong đó nó còn có cái sự phân biệt, trong đó nó còn có cái sự phản ứng, trong đó nó còn có cái sự lên án chỉ trích, thì làm sao mà có thể thấm nhuần được. Nghe pháp thoại là một pháp thực tập, mà việc thực tập thì không cần đến trí năng. Chúng ta phải thực tập với thân tâm và cái tàng thức của mình nữa. Nghe thôi. Nghe chăm chú. Chúng ta phải để cho tàng thức của mình nó ghi nhận tất cả mà không cần phản ứng. Tàng thức nó giống như mặt đất, cho nên gọi là đất tâm. Trong đất tâm của chúng ta có những hạt giống của nếp sống đạo, thì bây giờ chúng ta cần phải tưới tẩm nó. Khi nghe pháp thoại, đừng dựng lên những cái bức tường trí xảo, đừng dựng lên cái bức tường biện minh phản ứng, không suy đoán, không so sánh, không bình luận. Trong giai đoạn nghe, chúng ta chưa cần suy tư. Khi mà nghe pháp thoại, chúng ta hãy khoan dùng cái trí phân biệt mà phải đưa cả thân của tâm chúng ta ra. Khi nghe pháp, chúng ta phải để cho mặt đất tâm của mình mở rộng thênh thang, để cho mưa pháp nó thấm nhuần. Đất tâm thấm ướt thì hạt giống tuệ giác trong chúng ta mới nảy mầm được. Cho nên ngồi nghe pháp thoại phải ngồi như ngồi thiền. Đó là lý do mà thầy Đồng Trung cứ bảo các Phật tử đừng bao giờ dựa tường. Phải ngồi ngay thẳng. Ngồi nghe pháp không phải ngồi nghe bằng lỗ tai. Nói như vậy thì quý vị nghĩ rằng là nếu không nghe lỗ tai thì nghe cái gì? Đương nhiên nghe bằng lỗ tai thật, nhưng mà nghe với cái tâm thức thì nó mới có lợi, nó mới có tác dụng. Còn bây giờ mình nghe bằng lỗ tai á, nó chui từ lỗ tai này qua lỗ tai kia, đến khi mình về nhà mình không còn gì cả. Ngồi nghe pháp phải như ngồi thiền, phải ngồi cho chững chạc thanh thản và chỉ lắng nghe thôi. Mở rộng tâm lòng không thành kiến để mà chúng ta tiếp nhận cái lời dạy đó. Một vị thầy dạy không phải là hiện thân của Đức Phật, nhưng mà đang nói lời dạy của Đức Phật. Cho nên mình phải lắng nghe. Nghe mà có định kiến rồi thì sẽ không bao giờ tiếp nhận được cái gì cả, là bởi vì mình có chịu chấp nhận đâu. Nghe mà tâm tư của mình cứ phản ứng lại thì còn nghe cái gì nữa được. Lúc chúng ta nghe, đừng đem so sánh những cái lời đang nghe với cái ý kiến sẵn có của mình. Đó là lý do có nhiều người, mặc dầu vị thầy của mình nhắc hàng trăm hàng ngàn lần mà vẫn không làm nổi, vẫn không làm được, là bởi vì mình còn cái phản ứng lại. Mình còn nghĩ là trong đầu mình có cái đó rồi. Mà hay hơn nữa thì làm sao mình có thể làm theo cái lời hướng dẫn của thầy mình được? Hay là bất cứ ai cũng vậy. Nếu mà mình đem cái ý kiến sẵn có của mình rồi thì mình hỏng. Tốt hơn hết là đừng vừa nghe, đừng vừa phê phán, đừng phản ứng hay dở đúng sai, và phải lấy cái định kiến của mình làm tiêu chuẩn, thì cái đó là càng dở tệ hơn nữa. Nếu mà cái định kiến của mình đã hay rồi thì mình còn tiếp nhận được cái định kiến nào, cái ý kiến nào nữa? Một khi mà bị một bức tường trí não và thành kiến nó ngăn chặn thì những điều nghe đó nó không thấm vào lòng chúng ta được. Cho nên bí quyết của người nghe là trong lòng trống rỗng, trống như một tách trà chưa có nước trà. Một cái tách mà đầy nước trà rồi thì không bao giờ đổ thêm nước trà vào nữa. Nhưng mà đối với một tách trà mà trống rỗng thì đổ bao nhiêu vô, tách trà đó vẫn có thể tiếp thu được. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập nghe, nghe để tiếp nhận và thấu hiểu rồi thì sau đó mới tư và tu, nghĩa là ngồi suy ngẫm, chiêm nghiệm và đem vào cuộc sống. Ở điểm này, chúng ta thấy vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhiều người tới nghe Đức Phật giảng một lần thôi là thức tỉnh ngay. Khi mà Đức Phật kêu các thầy lại đây thì vì đó lại tự nhiên rụng tóc, tự nhiên là đắc quả ngay. Là bởi vì bao nhiêu ngày tháng trong cuộc đời, cái đau khổ chán chường trong cuộc đời, muốn thoát ly cái đau khổ đó, muốn không còn cái chán chường đó, với cái niềm thao thức đó, khi mà nghe nói về giáo lý giải thoát, Đức Phật vừa chỉ ra là bao nhiêu phiền não rơi rụng. Còn bây giờ mình nghe mà có thành kiến, mình chưa có một cái gì đau khổ trong cuộc đời, cho nên mình nghe mà mình không bao giờ đắc đạo. Lúc Đức Phật còn tại thế, chỉ nghe một lần đầu thôi là thức tỉnh ngay. Họ giác ngộ tức thời, trong khi Phật nói, nhờ họ đã từng đau khổ và đã dày công tu tập, chỉ nghe và chứng liền. Ba việc văn, tư và tu nó diễn ra trong cùng một lúc là bởi vì ở trong con người của người đó, những cơ năng của trí giác nó đã đầy rồi, chỉ còn một chỗ nào đó còn bị kẹt thôi. Thành ra bây giờ một thời pháp thoại là tự nhiên ngộ, tức là những cái chỗ bị kẹt đó nó được tháo gỡ và sự thật nó bung ra. Nếp trong đạo có thể nói giống như nhân hay là quả. Nếp trong đạo tiếp nhận vào là nhân, tư và tu lại mang nếp trong đạo đó tới như kết quả của sự thực tập. Khi mà chúng ta tiếp thu nếp trong đạo như là nhân thì ý niệm và danh từ nó quan trọng. Khi đã thành tựu kết quả thì nếp trong đạo là tuệ giác, lúc đó nó vượt qua danh từ và khái niệm. Như vậy nếp trong đạo tức là giác ngộ và bồ đề. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tu tập và thực hành nếp trong đạo trước và trên hết là phải học hỏi và tiếp nhận những ngôn từ và những khái niệm để mà chuyên trợ tuệ giác, rồi nhờ hành trình văn, tư và tu mà tuệ giác đó nó lớn lên dần. Và khi đã đạt được tuệ giác thì không những tất cả các khái niệm về tà kiến mà cả những khái niệm về chánh kiến cũng chỉ là phương tiện để đạt tới giác ngộ thôi. Khi mà chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta cần phương tiện, nhưng mà đã giác ngộ rồi thì tất cả những phương tiện phải vứt bỏ. Tuệ giác đạt được nhờ có sự thực tập nếp sống đạo càng lớn thì hành động của chúng ta càng ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh đền, vân vân, tất cả đều tùy thuộc vào sự thực tập nếp sống đạo mà phát sinh. Cho nên nếp sống đạo phải nói đó là cái vốn luyến tu học, vốn luyến hành trì của chúng ta. Nếu mà vốn luyến đó phong phú thì tất cả những sự hành trì trong các lĩnh vực như là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó sẽ trở nên giàu có. Học hỏi như thế nào để cho những nếp sống đạo đó ở trong tâm của chúng ta được đánh thức, được nảy mầm, thì lúc đó những điều mà chúng ta học hỏi mới thực sự là thành công viên mãn. Kính thưa đại chúng, bài pháp nếp sống đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.